là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái viếng đồng chí Hà Thiết Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh Hoàng Liên Sơn.
Năm 2023, Văn Chấn phấn đấu thu ngân sách đạt 301 tỷ đồng.
Yên Bình dành 9 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh Yên Bái nhiều giải pháp để ngăn chặn các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Phần cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 13 tháng 6, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến viếng đồng chí Hà Thiết Hùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn, nguyên Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội khóa 7, cán bộ tiền khởi nghĩa. Tham gia đoàn viếng có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Trước di ảnh đồng chí Hà Thiết Hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn, người cán bộ tiền khởi nghĩa có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng, giải phóng Tây Bắc, xây dựng và phát triển quê hương Hoàng Liên Sơn. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, viết sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn, Hà Thiết Hùng. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vô cùng thương tiếc đồng chí Hà Thiết Hùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, người cán bộ, đảng viên xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Yên Bái. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đã tận tâm, tận lực cống hiến với rất nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương Hoàng Liên Sơn, Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà sẽ luôn ghi nhớ công lao đóng góp của đồng chí.
Ngày 13 tháng 6, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh đã có buổi làm việc kiểm tra kết quả triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại huyện Bình. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến 15 tháng 5 năm 2023, huyện Bình đã tiếp nhận trực tuyến được 10.260 hồ sơ, trong đó 5.360 hồ sơ mức độ 3, 4.900 hồ sơ mức độ 4. Công an huyện Bình hiện đã triển khai thực hiện được các thủ tục như đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú, đăng ký xe ô tô, xe gắn máy, xe mô tô, xác nhận chứng minh nhân dân, xác nhận thông tin về cư trú trên cổng dịch vụ công, 100% hồ sơ được ký số thành phần và ký số kết quả thủ tục hành chính. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, công an huyện đã thu nhận căn cước công dân được 92.729 người từ đủ 14 tuổi trở lên, đạt gần 97%. Đã tiến hành tích hợp định danh điện tử cho 27.383 trường hợp, trong đó đảm bảo cấp 100% đảng viên, cán bộ, công nhân viên trong cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, thường xuyên chỉ đạo công an các xã thị trấn thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin công dân luôn đúng, đủ và sạch, sống. Tại buổi làm việc, Tổ công tác Đề án 06 không chỉ kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án 06 tại huyện Bình, mà còn thẳng thắn trao đổi, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án nhằm tìm ra phương hướng, biện pháp giải quyết trong thời gian tới. Những kiến nghị đề xuất của huyện, tổ công tác sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên để có giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời. Tổ công tác cũng đề nghị huyện Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung ý nghĩa của đề án đến người dân, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án trên địa bàn huyện.
Năm 2023, huyện Văn Chấn được giao thu ngân sách trên 301 tỷ đồng. Đến hết tháng 5, Văn Chấn mới thu ngân sách đạt trên 90 tỷ đồng. Một số khoản thu còn thấp như thu từ quốc doanh mới đạt 22 trên 65 tỷ đồng, dự toán tỉnh giao.
thu từ kinh tế ngoài quốc doanh đạt 34/97 tỷ đồng. Dự toán tỉnh giao, thuế thu nhập cá nhân dự toán giao 10 tỷ đồng, thực hiện đạt 1,5 tỷ đồng. Riêng thu tiền sử dụng đất, huyện được giao 95 tỷ đồng, nhưng nguồn thu này mới đạt trên 18 tỷ đồng, bằng 19% dự toán. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, thời gian tới Chi cục Thuế huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, tiếp tục cải cách giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện các trình tự thẩm định hồ sơ, các dự án phát triển quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý việc sử dụng đất đai từ khâu quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, phát triển quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tập trung tối đa các nguồn lực thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư tạo quỹ đất, phát triển quỹ đất theo quy hoạch.
Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 668 hợp tác xã với 32.497 thành viên, tổng vốn điều lệ là 1.481 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt 2,1 tỷ đồng mỗi hợp tác xã. Lợi nhuận bình quân hợp tác xã đạt 450 triệu đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 5,3 triệu đồng mỗi tháng. Các hợp tác xã và tổ hợp tác cũng là chủ thể chính tham gia chương trình OCOP của tỉnh với 78% tổng số sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP của toàn tỉnh. Thời điểm hiện tại, các hợp tác xã đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 10.000 lao động, các tổ hợp tác là khoảng 18.000 lao động, góp phần quan trọng giảm nghèo bền vững cho người dân Yên Bái.
Do nắng nóng kéo dài, tình trạng điện yếu và mất điện thường xuyên xảy ra, cùng với nước của hồ thác Bà xuống dưới mực nước chết đã gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng khoáng sản Yên Bái, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái hiện có 2 nhà máy sản xuất, gồm nhà máy sản xuất xi măng Clanke và nhà máy sản xuất bột carbonat canxi với hơn 300 công nhân lao động. Mặc dù được ngành điện cung cấp nguồn điện để phục vụ sản xuất xi măng, công suất điện chỉ đạt 6 MW, chỉ đủ cho nhà máy duy trì chạy lò quay, còn toàn bộ dây chuyền nghiền phải tạm dừng hoạt động vào các ngày lẻ của tuần. Ông Nguyễn Văn Đức, giám đốc nhà máy xi măng công ty cổ phần xi măng khoáng sản Yên Bái cho biết.
Theo cái tình hình chung hiện nay trên cả nước cũng như ở miền Bắc thì thời tiết nắng nóng do hạn hán rồi là các nguồn điện cung cấp thì đang bị thiếu hụt. Thì về sản xuất ở nhà máy xi măng tôi thì cũng đặc biệt là được công ty điện lực Yên Bái cũng tạo điều kiện và chúng tôi cũng chia sẻ và bên công ty điện lực Yên Bái là sẽ cho giảm tải chứ không cắt hẳn và theo luân phiên ngày chẵn ngày lẻ. Ngày chẳng hạn như ngày chẵn thì có thể được sử dụng đủ công suất và ngày lẻ thì hạn chế 50% công suất được sử dụng dưới 6 mê thì chúng tôi duy trì sản xuất hệ thống lò quay, còn về phía trạm nghiền xi măng thì chúng tôi phải dừng, thì khi dừng như thế thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc xuất hàng sẽ không đủ cho khách hàng. Và những ngày chẵn đủ công suất điện thì chúng tôi chạy được trạm nghiền thì mới cung cấp đủ sản phẩm cho khách hàng.
Trong thời điểm hiện tại, các nhà máy của công ty còn gặp phải nhiều khó khăn do mực nước hồ Thác Bà xuống thấp nên việc vận chuyển nguyên liệu từ mỏ về phục vụ sản xuất không thực hiện bằng đường thủy, trong khi hơn 80% nguyên liệu đá hộc thường xuyên phải vận chuyển bằng đường bộ, nên chi phí tăng lên gấp đôi so với trước. Anh Nguyễn Hồng Long, giám đốc nhà máy sản xuất carbonat canxi, công ty cổ phần xi măng Yên Bái cho biết thêm.
Do năm nay tình hình hạn hán kéo dài, mực nước hồ xuống rất thấp, dưới mực nước chết, cho nên việc vận chuyển nguyên liệu đá về nhà máy là gặp nhiều khó khăn. Hiện tại vận chuyển đá về nhà máy chủ yếu là đường bộ, xe chạy đủ tải đúng tải, cho nên chi phí vận chuyển tăng cao. Thứ hai là nếu vận chuyển bằng đường thủy, bằng tàu, trước thì mực nước ổn định, vận chuyển 300 tấn, khoảng 300 tấn một tàu. Thì bây giờ hiện tại vận chuyển chỉ được 100 tấn, cho nên hai bến của mỏ và ở dưới nhà máy này là nước rút, cho nên là ngoài cái việc là vận chuyển được ít, xe còn tăng bo để chuyển ra tàu, nên chi phí vận chuyển cũng rất là tăng cao so với trước.
Khắc phục khó khăn về mọi mặt trong thời gian qua, các nhà máy của công ty cũng đã có nhiều giải pháp khắc phục để duy trì sản xuất, đảm bảo đơn hàng cho khách hàng như tuyên truyền vận động cán bộ công nhân thực hiện tiết kiệm điện và nguyên nhiên liệu trong sản xuất, tăng tỷ lệ thu hồi sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất vào giờ không cao điểm, tắt các máy móc thiết bị điện không cần thiết để tiết kiệm. Trong 5 tháng đầu năm, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 327.000 tấn xi măng clinker và trên 82.600 tấn bột carbonat canxi, đạt doanh thu tiêu thụ trên 376 tỷ đồng. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 8,6 tỷ đồng và thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 7,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Các đợt chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện đầy đủ.
Năm 2023, huyện Yên Bình dự kiến dành trên 9 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà ở gắn với làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại chăn nuôi khỏi gầm sàn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Qua đó góp phần hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, từ ngày 1 tháng 5 đến hết năm 2023, huyện Yên Bình sẽ sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, quỹ nông thôn mới của huyện và các nguồn xã hội hóa để triển khai thực hiện. Trong đó, huyện Yên Bình sẽ hỗ trợ nhà ở cho gần 170 hộ nghèo làm mới, trên 20 hộ nghèo sửa chữa nhà ở và 12 hộ cận nghèo xây mới, còn lại hỗ trợ hộ nghèo làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Hiện nay, huyện Yên Bình đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị làm nhà cho các hộ gia đình được hỗ trợ từ kinh phí xã hội hóa cấp tỉnh, tổ chức làm nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hướng dẫn các xã thị trấn hoàn thành việc thanh toán kinh phí cho các hộ gia đình xong trước 30 tháng 11 năm 2023 và thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ làm nhà trước mùng 5 tháng 12 năm 2023.
Nghị định số 33/2023 quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố vừa được ban hành ngày 10 tháng 6 có nhiều điểm mới. Một trong những điểm mới đó là chức danh công chức trưởng công an xã sẽ không còn thuộc biên chế công chức cấp xã. Theo quy định cũ tại khoản 2, điều 3, Nghị định 92/2009 của Chính phủ, công chức cấp xã gồm các chức danh chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, trưởng công an xã, văn phòng thống kê, địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường, với các nơi là phường, thị trấn hoặc là địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường với các nơi là cấp xã, tài chính kế toán, tư pháp hộ tịch, văn hóa xã hội. Còn theo quy định mới tại khoản 2, điều 55, Nghị định 33/2023, chức danh trưởng công an xã không còn trong danh mục công chức cấp xã. Như vậy, theo quy định này, từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, chính thức không còn chức danh công chức trưởng công an xã, thay vào đó trưởng công an xã là chức danh thuộc lực lượng công an nhân dân, phù hợp với đề án xây dựng công an xã chính quy đã được áp dụng trên toàn quốc. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 12 tháng 6 theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tới Miami để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến vụ cất giữ bất hợp pháp các tài liệu an ninh mật sau khi rời nhiệm sở. Ông Trump trở thành cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ hiện đại phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump khẳng định sẽ tiếp tục tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, ngay cả khi bị kết tội. Cảnh sát trưởng Miami cho biết an ninh sẽ được tăng cường quanh tòa án nhằm ứng phó với đám đông, những người biểu tình và ủng hộ. Cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố mình vô tội và gọi cuộc điều tra nhằm vào ông là cuộc săn lùng phù thủy mang động cơ chính trị. Theo bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn công bố vào tuần trước, cựu Tổng thống Trump bị cáo buộc lấy hàng nghìn tài liệu chứa một số bí mật an ninh quốc gia nhạy cảm nhất của quốc gia khi ông rời Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2021 và cất giữ chúng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Florida. Các chuyên gia pháp lý cho biết các cáo buộc bao gồm vi phạm đạo luật gián điệp, hình sự hóa việc sở hữu trái phép thông tin quốc phòng và âm mưu cản trở công lý, có mức án tối đa là 20 năm tù. Tuy nhiên, bất chấp những cáo buộc hình sự, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Đảng Cộng Hòa đối với cựu Tổng thống Trump vẫn không giảm. Theo một báo cáo từ Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân ICAN công bố ngày 12 tháng 6, chi tiêu vũ khí hạt nhân toàn cầu năm 2022 đã tăng so với năm trước đó. Các ước tính của chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân cho thấy 9 quốc gia đã chi tổng cộng 82,9 tỷ đô la cho vũ khí hạt nhân vào năm 2022. Các quốc gia này bao gồm 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân được công nhận theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc, cùng với Ấn Độ, Israel, Pakistan và Triều Tiên. Chi tiêu cho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ lớn nhất trong số 9 quốc gia ở mức 43,7 tỷ đô la, tiếp theo là Trung Quốc và sau đó là Nga. ICAN cho biết ước tính chi tiêu vũ khí hạt nhân được tính toán dựa trên tổng chi tiêu quân sự của mỗi quốc gia và các số liệu khác do chính phủ công bố. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo vệ Môi trường Ukraine cho biết mực nước tại hồ chứa của đập thủy điện Kakhovka đã giảm 70% sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka
Cụ thể, lượng nước trong hồ chứa các khúc ca đã bị giảm 14 km khối, trong khi tổng lượng hồ có thể chứa là 18 km khối. Trong khi đó, phía Nga vẫn cáo buộc viện Ukraine là thủ phạm pháo kích gây vỡ đập thủy điện và là nguyên nhân gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở Kherson. Theo truyền thông Nga, Tổng Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã lên đường tới Ukraine và dự định sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine. Sau đó, ông cùng các chuyên gia tới đập thủy điện Nova Kakhovka để đánh giá mức độ ảnh hưởng tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Số lượng cặp đôi đăng ký kết hôn ở Trung Quốc vào năm 2022 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm qua. Dữ liệu của Bộ Dân chính cho thấy số lượng các cuộc hôn nhân ở Trung Quốc bắt đầu giảm từ năm 2014. Về số lượng ly hôn, có 2,1 triệu cặp vợ chồng ở Trung Quốc ly hôn trong năm 2022. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, năm ngoái tỷ lệ sinh của nước này đã giảm xuống còn 6,77 ca sinh trên 1.000 dân. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận từ trước tới nay. Chỉ có chưa đến 10 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Trung Quốc trong năm 2022, giảm hơn 600.000 so với năm 2021, trong khi số trẻ sinh ra năm 2021 đã thấp hơn 11,5% so với năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, thông qua các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, các đối tượng phản động đã tung ra những luận điệu tuyên truyền mang tính chất hoang đường, đậm màu sắc mê tín, làm cho đồng bào Mông vừa lo sợ, vừa hy vọng vào sự xuất hiện của một vị cứu tinh. Từ đó dễ dàng tin theo lời kêu gọi của người tự xưng là đấng cứu thế. Tại nhiều nơi trong cả nước, người dân đã bỏ lao động, bán nhà cửa, tài sản để quyên góp cho chúng. Bởi họ cho rằng ai quyên góp được nhiều sẽ được làm quan to, được chia nhiều đất hơn khi lập được nhà nước riêng. Để phòng chống và kịp thời ngăn chặn các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, đặc biệt là tổ chức Dê Sùa và Ân Điền Cứu Rỗi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp.
Thời gian vừa qua thì chính quyền địa phương cũng như các ban ngành đoàn thể cũng biết được em cùng gia đình tìm hiểu theo cái tổ chức Dê Sùa. Thì cái tổ chức này thì cũng chưa được nhà nước công nhận. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an cũng đã nhiều lần đến gia đình tuyên truyền về cái tổ chức tôn giáo này. Vì đây là tổ chức chưa được nhà nước công nhận, nên cái việc mình tin theo thì chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã đến tuyên truyền vận động để mình chấp hành đúng cái quy định của nhà nước liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương. Thì biết thì đến nay gia đình mình cũng đã chuyển biến nhiều về cái tư tưởng nhận thức, có cái cam kết. Thời gian tới thì chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng cũng mong muốn rằng em cùng gia đình tiếp tục chấp hành, không tin theo cái tổ chức Dê Sùa khi nhà nước chưa công nhận hoạt động.
Đó là nội dung tuyên truyền của Trung tá Mông Kế Dựng, đội trưởng an ninh dân tộc Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Yên Bái tại một hộ dân ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Những buổi tuyên truyền trực tiếp gần dân, sát dân như thế này được các cán bộ của Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh thường xuyên triển khai thực hiện nhằm giúp người dân nhận biết được bản chất của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, các dấu hiệu và những hậu quả của việc tin theo tà đạo, đạo lạ. Từ đó, nhiều người đã từng bị ảnh hưởng bởi các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp đã tin tưởng theo đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, không bỏ quê hương gia đình, đi theo các đối tượng xấu. Anh Trảo A Hành, thôn Đồng Hèo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Năm 2016-2017 đấy là em cũng đi tìm thông qua trên mạng internet, và em cũng thấy đạo Dê Sùa và em cũng đi theo, và bây giờ là em về nhà nước, em bảo là nhà nước chưa được cung cấp cái đạo này, là nhà chưa công nhận pháp luật, chưa được pháp luật công nhận, em cũng không đi theo. Và em cũng từ bỏ.
Tích cực gần gũi, có điều kiện là tuyên truyền vận động nhân dân không tin, không nghe theo luận điệu sai trái của kẻ xấu. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái còn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ để người dân nhận thức đầy đủ. Đặc biệt phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng để vun đắp tình đoàn kết trong dân, xây dựng đời sống văn hóa và thi đua phát triển kinh tế gia đình. Mưa dầm thấm lâu từ những câu chuyện bên bếp lửa, những buổi cùng lao động sản xuất, những lời tuyên truyền giải thích của cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người uy tín trong cộng đồng đã được đồng bào lắng nghe, dần hiểu và tin tưởng. Ông Vừ Giống Củ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mông tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trong các cái cuộc họp thì tôi cũng rất là cùng với các ủy chi bộ, cũng có mang cái tính chất là mang động viên, thì cũng mong muốn là tất cả bà con, những người thấu hiểu phải lùi lại vì cái tính chất này, cũng cùng như lúc nãy bác Ninh nói, không ai bảo sống trên đầu này mà cứ thế mà đi chết, phải chôn xuống đá thế thôi, chứ không ai mà tự lên trời được. Cái gì cả nhưng mà phù hợp với đảng nhà nước, phù hợp với pháp luật, làm thế nào cho nó tình làng nghĩa xóm, cho nó hài hòa, cho nó phù hợp thì tôi rất là mong. Thì trong cái sự này thì nếu mà trừ thể xảy ra vào cái này thì rất là khó, thì tôi mong muốn là cơ sở thôn cũng đề nghị các chính quyền địa phương cũng giúp đỡ, và trong tôi cũng bản thân tôi cũng động viên, vì làm thế nào làm cho nó đủ vi phạm với pháp luật nhà nước, làm cái gì làm cho nó xứng đáng, làm thế nào nó thoải mái, làm thế nào nó tư tưởng của mình nó thoải mái, không phải lo nghĩ cái gì khác, buôn bán là phát triển kinh tế làm giàu, chứ không nên vi phạm vào cái điều nhà nước không cho phép.
Cùng với công tác tuyên truyền vận động, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an các cấp còn chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức vận động tập trung để nhân dân nhận thức rõ được bản chất của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp như dê sùa, ân điển cứu rỗi. Nhờ đó đến nay trên địa bàn không có trường hợp tin theo tổ chức dê sùa và có gần 50 hộ, trên 250 khẩu cam kết từ bỏ tổ chức ân điển cứu rỗi để quay trở lại sinh hoạt theo tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Mông hoặc các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận. Thượng tá Vũ Đức Trung, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Sau khi phát hiện các trường hợp tại địa bàn bị tác động, tuyên truyền, lôi kéo tin theo tổ chức dê sùa, phòng an ninh nội địa chúng tôi đã bám sát những cái chỉ đạo của Bộ Ngoan, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, của lãnh đạo công an tỉnh, từ đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp huyện nắm chắc tình hình có liên quan, tăng cường công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tại các địa bàn bị tác động, bị ảnh hưởng của tổ chức dê sùa. Đặc biệt là chúng tôi đã tranh thủ người có uy tín trong dân tộc thiểu số để tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho nhân dân. Bên cạnh đó thì phòng an ninh nội địa cũng đã đề xuất với lãnh đạo công an tỉnh tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch, trong đó phân công nhiệm vụ cho các sở ban ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, ủy ban nhân dân các cấp cùng vào cuộc, lực lượng công an là nòng cốt để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh ngăn chặn tổ chức dê sùa nói riêng và các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp nói chung trên địa bàn tỉnh. Kết quả thì đã tuyên truyền vận động được 5 hộ, 32 khẩu từ bỏ tổ chức dê sùa, quay trở lại sinh hoạt theo tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Mông hoặc các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận.
Các tà đạo, đạo lạ như dê sùa, ân điển cứu rỗi có bản chất là lôi kéo người tham gia, âm mưu tập hợp lực lượng, hoạt động ly khai, tự trị, lập nhà nước riêng nhằm mục đích chống phá đảng nhà nước ta, từ đó gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Do vậy, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp sẽ giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Câu lạc bộ Man City diễu hành dưới cơn mưa mừng cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2022-2023 và nhuộm xanh thành Manchester. Ban đầu, cuộc diễu hành của Man City đã bị tạm hoãn do mưa to và sấm sét, nhưng hai chiếc xe buýt màu xanh lam cuối cùng đã khởi hành vào chiều ngày 12 tháng 6 theo giờ Anh, mang theo ba chiếc cúp vô địch Premier League, FA Cup và Champions League đi qua các con đường của thành phố Manchester. Hàng nghìn người hâm mộ đổ ra đường chờ đợi các thành viên đội bóng. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ diễu hành, xe buýt 2 tầng mui trần đã đưa các cầu thủ Man City tới địa điểm ăn mừng cú ăn ba lịch sử. Tiếp tục với diễn biến trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Ukraine diễn ra trên sân Wester Stadion trên đất Đức. Đội tuyển Đức có khởi đầu đều hẹn khi tiền đạo Nico Flat Fulkrug ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 sau tình huống phối hợp sắc nét. Thế nhưng chỉ trong vòng 5 phút từ 18 tới 23 khi đội khách liên tiếp trừng phạt sai lầm của chủ nhà. Phút 18, Tim Trúc chọc khe cho Tersi Hankov thoát xuống dứt điểm chéo góc. Đội khách phải chờ đôi chút mới được ăn mừng khi VAR vào cuộc và xác định không có lỗi việt vị. Các cầu thủ Đức tiếp tục thi đấu như mơ ngủ và để đội tuyển Ukraine nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống có phần may mắn. Màn trình diễn thảm họa của hàng phòng ngự khiến đội tuyển Đức nhận thêm bàn thua ở đầu hiệp 2 khi Tersi Hankov hoàn tất cú đúp ở phút thứ 56. Trong thế trận bế tắc và bị dẫn trước 1-3, đội tuyển Đức tưởng chừng sẽ thua muối mặt trên sân nhà. Tuy nhiên, tiền đạo Kai Havertz đã tỏa sáng để tạo nên hai bàn thắng đầy bất ngờ ở cuối trận, giúp đội tuyển Đức có trận hòa 3-3 trên sân nhà. Báo chí Qatar đưa tin tỷ phú Sheikh Jassim đã đoạt thỏa thuận mua lại MU với giá 6 tỷ bảng, thương vụ sẽ hoàn tất trong tuần này. Nhà Glazer chấp nhận bán toàn bộ số cổ phần mà mình có với giá 6 tỷ bảng, thương vụ sẽ hoàn tất muộn nhất vào ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, luật báo Anh như Daily Mail, The Mirror đều đưa tin việc chuyển nhượng chủ sở hữu của đội bóng thành Manchester sắp xảy ra. Tuy nhiên, những tờ báo này không xác định ai là người thắng cuộc, dù khẳng định Sheikh Jassim đang dẫn đầu cuộc đua. Tuần trước, ông Jassim được cho là đã đưa ra lời đề nghị thứ 5, cũng là lời đề nghị cuối cùng trong việc mua lại MU. Mức giá mà Jassim đưa ra không được tiết lộ, nhưng chắc chắn ông muốn 100% quyền sở hữu quỷ đỏ. Sao trẻ Chelsea Cesar Casadei đã tăng giá gấp đôi trên thị trường chuyển nhượng sau khi ghi bàn cho U20 Italia và lập cú đúp danh hiệu cá nhân ở U20 World Cup 2023. Theo số liệu của Transfermarkt, tài năng trẻ Casadei đã tăng giá gấp đôi trên thị trường chuyển nhượng sau màn tỏa sáng U20 World Cup 2023. Cụ thể, viên ngọc thô của Chelsea đã tăng giá từ 6 triệu euro lên 12 triệu euro. Đáng chú ý, Casadei chỉ được định giá 1 triệu euro hồi năm ngoái, nhưng Chelsea đã thể hiện sự chịu chơi khi trả 15 triệu euro cho Inter Milan và ký hợp đồng 6 năm với tài năng trẻ này ở phiên chợ hè 2022.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.